Thân ái, kính chào tất cả quý mục sư, ông bà, anh chị em thờ phượng Chúa trong ngôi thánh đường và qua trực tuyến từ xa. Buổi sáng hôm nay chúng ta suy gẫm đề tài tăng trưởng trong Christ, tăng trưởng trong Christ. Thưa quý ông bà, anh chị em, nếu nói những điều con người muốn gia tăng thì những điều đó là điều gì? Con người muốn gia tăng, đầu năm muốn có những điều mới, thì một tài liệu tôi đọc trong tuần qua thì họ gợi ý là những điều mà con người sống ở tại xứ Tây Phương, nhất là Hoa Kỳ, họ thường hay suy nghĩ đến để có được thêm gia tăng. Thứ nhất là gia tăng của cải, giống như người nhà giàu trong Luca chương 12 câu 15, chỉ nghĩ đến mình có thật nhiều chứa rồi hưởng thụ. Gia tăng khoái lạc, Timothy nhì chương 3 câu 4. Gia tăng danh tiếng, Phúc Âm Giăng chương 5 câu 44. Gia tăng chức vị, Phúc Âm Giăng chương 6 câu 27. Đó là những điều mà họ muốn gia tăng, để rồi giống như một cái cây như vậy đó, thay vì nó là trái thánh linh đó, thì nó là những thứ nó thuộc về của cải, khoái lạc, danh tiếng và chức vị. Là con dân Chúa thì chúng ta muốn gia tăng điều gì? Trong tuần qua thì cũng có một bà cụ mừng sinh nhật 118 tuổi, gia tăng tuổi thọ. Trong chúng ta ngồi đây có ước ao điều đó không? Gia tăng tuổi thọ và được 118 tuổi. Đài CBS nói rằng có thể đây là một người cao tuổi trong những ngày gần đây, 118 tuổi. Mình thấy tôi ngồi nghe bà cụ nói tiếng Hoa, rồi đứa cháu, người cháu đó chuyển ngữ lại để cho mọi người nghe được bà cụ nói điều gì trong cái ngày sinh nhật của mình. Wow, không biết anh chị em có ai ước ao sống đến cái tuổi này không? Cá nhân tôi là chắc là không, không cần thiết. Nhưng mà có được cũng là bonus, phước hạnh. Gia tăng, thưa anh chị em. Trong Kinh Thánh có nói nhiều về anh hùng và cũng có nói nhiều về mỹ nhân. Anh hùng và mỹ nhân đều có cái sự mong ước, khao khát cái gì đó, muốn có thêm. Thì chúng ta đọc ở trong Sa-muên nhì chương 1 câu 27 đó, thì David khóc cho vua Saul, khóc cho Jonathan, và cái lời khóc đó được ghi lại như vậy. Cớ sao những anh hùng bị ngã xuống? Cớ sao những anh hùng bị ngã xuống? Kinh Thánh cho biết rằng mạnh như Samson, tài như David, khôn ngoan như Salomon cũng ngã xuống vì những người mỹ nhân. Mạnh như Samson ngã quỵ trước những mỹ nhân như là Dalila, David, rồi Salomon, và nhất là Salomon. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh còn cho biết rằng mỹ nhân họ đẹp lắm, nhưng mà cớ sao mỹ nhân bị cám dỗ và phạm tội? Tại sao vậy? Cũng không khác gì các người đàn ông, họ cũng vấp ngã. Thì chúng ta biết là người tôi để tên đầu tiên là Eva. Tại sao Eva phạm tội? Vì tham muốn. Tất cả những thứ Chúa tạo dựng nên, ngoại trừ cái cây biết điều thiện điều ác, gọi là cây trái cấm đó, nhưng mà bà cũng muốn hưởng đó, muốn thưởng thức đó, vì ham muốn, tham muốn, thèm muốn cái chữ đó. Tại sao Giê-sa-bên phạm tội? Giê-sa-bên là một người nữ dân ngoại, công chúa, con của một vua nước Sidon, và Ahab là vua Israel ở miền Bắc, lại không chọn một người vợ ở trong vòng dân sự của Chúa mà chọn cưới Giê-sa-bên. Như vậy quả thật Giê-sa-bên phải có một cái nhan sắc đẹp lắm, nhưng mà Kinh Thánh mô tả Giê-sa-bên là một người rất là độc ác, rất là nham hiểm vì cái lòng tham muốn. Một trong những điều mà chúng ta đọc ở trong Các Vua Nhất chương 21 thì cho biết đó, Ahab rất muốn có được cái vườn nho của Na-bốt. Na-bốt từ chối, không có để lại cái vườn nho đó cho vua. Ahab ăn không ngon, ngủ không được. Giê-sa-bên nói, tại sao vua phải buồn rầu? Bây giờ đó, vua hãy giao cái việc đó cho tôi. Rồi Giê-sa-bên bài mưu tính kế để rồi có một người nào đó tố giang Na-bốt, rồi dân sự ném đá Na-bốt. Na-bốt chết. Cuối cùng rồi Giê-sa-bên đến nói với vua Ahab, vua đừng có sầu phiền muộn gì hết. Bây giờ vua hãy đứng dậy đến mà nhận cái vườn nho của Na-bốt. Thấy không? Nham hiểm vô cùng. Giê-sa-bên. Và cuối cùng rồi đó là chú phạt Giê-sa-bên phải chết. Herodia là ai? Khi chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh, Herodia là một nhân vật cũng rất là đẹp. Phải nói rằng trong triều đại vua Herod đó, thì Kinh Thánh có mô tả đến có ghi bốn người tên là Herod, nhưng không phải là một vua Herod nha. Bốn người. Thì cái Herod đầu tiên là đại đế Herod là người cha đó, thì ghi lại ở trong câu chuyện các nhà thông thái đến Bethlehem. Thì đó là Herod đầu tiên, là ông cha. Nhưng mà ông cha này đó, ông có ba người con trai. Mà khi ông sắp qua đời thì ông biết rằng con trai của mình nó sẽ giành cái ngôi vua. Cho nên ông chia đều cái quốc gia, lãnh thổ ra cho ba đứa con trai để mà cai trị. Thì một người là Herod Agelu, một người khác là Herod Antipa, và người thứ ba là Herod Philip. Rồi có một người cháu là Herod Agrippa mà sứ đồ Phaolô đã gặp mặt, mà cũng Herod Agrippa đó đã giết chém đầu Gia Cơ đó. Thì chúng ta thấy đó, Herodi này là ai? Herodi là vợ của Herod Philip, nhưng mà lại ly dị chồng của mình, rồi lại ưng và nhận anh chồng của mình là Herod Antipa làm chồng. Cho nên dân Báp Tít không đồng ý điều đó, dân Báp Tít can gián điều đó, nó là vua không có được lấy một người vợ của em trai mình. Herodia nghe như vậy căm giận, căm giận và nuôi cái sự căm giận, chờ đợi một cái lần nào, dịp nào để trả thù. Thì một lần Herod Antipa có một bữa tiệc, rồi con gái của Herodia là tất nhiên Herodia với lại Philip đó, họ sống với nhau, họ có đứa con gái tên là Salome. Salome nhảy quá hay, quá đẹp. Herod Antipa này vui quá, hứa một lời như vậy: ngươi muốn điều gì, dù cho phân nửa cái vương quốc của ta cũng ban cho nè. Người ta nói rằng khi vui quá đừng có hứa, ông này ông dạy dọn hứa. Thì người con gái này băn khoăn không biết là nên xin cái gì, về hỏi mẹ là Herodia. Herodia sẵn cái dịp đó căm giận Giăng Báp-tít, bởi vì Herod Antipa đã nhốt Giăng Báp-tít ở trong tù rồi, cho nên nói rằng hãy xin vua ban cho cái đầu của Giăng Báp-tít. Ghê vậy đó. Và cuối cùng rồi đó là Herod Antipa không dám làm, không dám hại Giăng Báp-tít, nhưng mà buộc lòng phải giữ lại hứa. Cho nên thấy rất là nham hiểm Herodia. Thì có một Herod khác mà chúng ta không được nghe nói nhiều á, là đó là Herod Agelu, là sau khi Herod băng hà, thiên sứ của Chúa mách bảo Joseph Marie từ Ai Cập đã hãy trở về, thì họ trở về, thay vì trở về Bethlehem và trở về Nazareth á, thì cái người băng hà là Herod đại đế băng hà, cái người thay thế đó là Herod Agelu. Và kể từ đó thì mình không nghe, không được nói nhiều về Agelu. Nhưng qua chỗ này, trong câu chuyện này, chúng ta thấy Antipa và Herodia đến từ cái lòng tham muốn cái chức vị và trả thù. Ghê, nguy hiểm, rùng rợn vô cùng, phải không? Lòng người Eva, Jezebel và Herodia, những người này. Như vậy chúng ta không thể nào nói rằng phái nữ ít hơn phái nam nhiều hơn phái nữ về vấn đề thèm muốn, tham muốn, khao khát về cái dục vọng, về những cái sự thuộc về của cải vật chất. Có cả hai, anh hùng và mỹ nhân đều phải ngã xuống hết. Vì thế hôm nay chúng ta học để làm sao mà con dân Chúa có cái phương cách nào có thể vượt được những cái bị sa ngã giống như những anh hùng bị ngã xuống này. Thì Kinh Thánh cho chúng ta những phương cách, những nguyên tắc thuộc linh. Chúng ta nhìn cái hình này thì chúng ta thấy tiếng Hoa đó, hai cái cây thì họ viết nó liền nhau, nhưng mà khi nói cái chữ tham muốn, thèm muốn thì họ viết cái chữ phụ nữ là woman ở dưới hai cái cây đó. Chúng ta thấy hai cây như vậy, cái chữ phụ nữ ở dưới thì nó kết hợp lại đó, nó thành một cái chữ là tham muốn, desire, covet, thèm muốn và muốn chiếm đoạt. Cho nên chúng ta thấy đây là những hình ảnh của người phụ nữ Trung Đông. Phụ nữ Trung Đông có một cái nét đẹp rất là đặc biệt. Họ dùng trang sức rất là nhiều, có cái sự quyến rũ vô cùng, người phụ nữ Trung Đông lúc bây giờ. Và ngày hôm nay cũng vậy. Cho nên chúng ta để ý ha, đây là cái hình ảnh cho biết rằng cái chữ tham muốn, cái chữ thèm muốn, cái chữ mà muốn chiếm đoạt là đến từ cái chữ này. Trong đó có giới nữ, có người phụ nữ. Làm sao để con dân Chúa chúng ta vượt qua được? Thì trong câu Kinh Thánh này, thứ nhất là tăng trưởng tâm linh. Chúng ta cần phải trải nghiệm cái điều này đầu tiên, từ câu 1 cho đến câu 6. Chúng ta để ý, chỉ có một thân thể, một thánh linh cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một báp têm, chỉ có một Đức Chúa Trời, Cha của mọi người, Ngài ở trên mọi người, giữa mọi người và trong mọi người. Và cái chữ Kinh Thánh mô tả là ở trên, ở giữa và ở trong. Ở trên, ở giữa và ở trong. Thì như vậy chúng ta phải suy nghĩ đến hình ảnh này, đền thờ của Chúa. Dân sự của Chúa trải qua rất nhiều đền tạm. Họ là những người chăn chiên, dân du mục, rải đây mai đó. Cho nên chúng ta thấy khi mà đền thờ này được gọi là đền thờ vua Salomon, bởi vì Chúa dùng vua Salomon để xây cất. David rất muốn cất, Chúa không cho phép, vì bàn tay đẫm máu ông tranh chiến trong cái đời sống của ông quá nhiều. Chúa muốn cái thời bình là Salomon lên ngôi thay thế cha của mình thì xây cất đền thờ, cho nên mới gọi là đền thờ vua Salomon. Thì trong đền thờ này chúng ta thấy có được sự dạy dỗ rất là nhiều cho đời sống của mọi chúng ta. Thí dụ như Thi Thiên 27 câu 4, lúc bấy giờ David chưa có nhìn thấy cái đền thờ này, chỉ là cái ngôi đền thờ gọi là đền thờ tạm thôi. Thì ông đã cầu xin như vậy: tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Đó là tôi muốn trọn đời tôi được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Ông ước ao như vậy vì là vua ở trong cung điện. Bây giờ chỉ có thầy tế lễ, con cháu Lê-vi, thầy tế lễ thượng phẩm mới được ở trong đây, mới được vào trong đây. Cho nên ông ước mong được ở trong nhà, hay là nói trong đền thờ, nhưng mà một cái ý nghĩa bóng là được ở trong sự hiện diện của Chúa. Thi Thiên 90 câu 1, tiên tri Môi-se thì có một lời cầu nguyện rất là hay: Chúa là nơi ở của chúng tôi. Muốn nói đến mình thuộc về Chúa và ở trong sự hiện diện của Chúa những ngày tạm thời trên đất và ở trong cõi đời đời nữa. Hôm nay chúng ta nghe bài hát Chúa Sư Lâm Phàm. Ông bà anh chị em biết rằng đó, trong Cơ Đốc giáo đó có Công giáo La Mã, có chính thống giáo là Orthodox và có Tin Lành là Evangelicals chúng ta. Thì Orthodox họ mừng Chúa Giáng Sinh vào ngày 7 tháng Giêng vừa qua. Tuy nhiên sau Tin Lành của chúng ta khoảng 10 ngày. Như vậy thì có thể là Chúa Nhật này họ mới mừng Chúa Giáng Sinh thay vì ngày thứ năm. Thì bài hát Chúa Sư Lâm Phàm có một cái điệp khúc chúng ta để ý: Chúa đấng tôi yêu thương. Rồi Chúa đấng tôi làm gì? Thờ phượng. Mình yêu thương phải thờ phượng. Chúa đấng tôi yêu thương, Chúa đấng tôi thờ phượng. Khi nói cái chuyện ở trong nhà Đức Giê-hô-va là đến để thờ phượng Chúa, tôn kính Chúa, thờ phượng Chúa, ca hát ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa về điều đó. Ông bạn chị em, nếu ai đã ở trong cái trải nghiệm là bị COVID-19 thì mới thấy là cái sự khó thở, cái sự cần được thở dễ dàng và bị nghẹt thở như thế nào mà mình phải tìm mọi cách để có cái máy trợ thở, để vào bệnh viện để được dùng cái máy trợ thở. Thì ở trong Chúa nhắc nhở chúng ta là khi ở trong Chúa chúng ta có được một cái tâm linh mới. Thần linh của Chúa hiện diện trong đời sống của chúng ta. Sáng Thế Ký chương 2 câu 7 cho biết rằng: bấy giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắng nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sanh linh. Đây là cái phần tâm linh. Con người gồm có thể chất, tâm hồn và tâm linh, thì đây là phần tâm linh mà loài vật thì không có. Và Đức Chúa đã đáp như vậy ở trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 5 với Ni-cô-đem: thật ta bảo thật ngươi, nếu một người không nhờ nước và thánh linh mà sinh ra thì không thể vào vương quốc Đức Chúa Trời. Như vậy đây là một câu nói cho Ni-cô-đem lúc bây giờ. Và chúng ta ngày hôm nay biết rằng chúng ta phải được đổi mới, phải được sự biến đổi và nhờ thánh linh của Chúa để được biến đổi, để trở nên một người mới, một tạo vật mới. Nếu ai ở trong đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, phải không? Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Cho nên chúng ta phải hình dung một cái hình ảnh giống như người phụ nữ này cần cái máy trợ thở, và đời sống tâm linh chúng ta cũng cần có hơi thở từ nơi Chúa ban cho để chúng ta sống mỗi ngày. Những ai ở trong tình trạng nghẹt thở, khó thở, cần máy trợ thở thì thấy cái mạng sống của mình nó mong manh, có thể ra đi bất cứ lúc nào nếu không được cái sự tiếp hơi, cái hơi thở. Cho nên chúng ta ngày hôm nay chúng ta sống được là nhờ thánh linh của Chúa. Chúng ta phải biết ơn Chúa, biết ơn Chúa. Trong tối thứ sáu vừa qua, khi cầu nguyện thì tôi có chia sẻ một quyển sách mà tôi đọc được từ một vị mục sư Hàn Quốc viết trong tuần qua. Trong thời gian COVID-19 tôi đọc sách nhiều lắm, và mỗi quyển sách có một vài câu chuyện tôi thích thì để dành để mà chia sẻ trong những buổi học kinh thánh hay là trong bài giảng luận. Thì vị mục sư Hàn Quốc đã tóm lại cuộc sống là gì để chúng ta được sự nhắc nhở. Thứ nhất là cuộc sống là cuộc phiêu lưu. Gia-cốp ở trong Sáng Thế Ký chương 47 câu 8, sau khi Pharaoh gặp Gia-cốp ở Ai Cập thì Pharaoh hỏi Gia-cốp như vậy: ngươi bao nhiêu tuổi? How old are you? Trong kinh thánh tiếng Việt bản truyền thống lại chuyển ngữ là ngươi hưởng thọ bao nhiêu tuổi. Thật sự bỏ chữ hưởng thọ qua một bên, bởi vì ông chưa chết, ông còn sống, cho nên ngươi bao nhiêu tuổi đủ rồi. Thì ông trả lời như thế này: những năm tháng tôi còn sống ở đời phiêu lưu hết thảy là 130 năm. Gia-cốp dùng cái chữ là phiêu lưu, là 130 năm. Như vậy Gia-cốp biết rõ rằng mình chỉ sống một cái đời sống tạm thời trên đất. Và chúng ta từ Sáng Thế Ký chúng ta đọc thêm ở trong Hebrew là những anh hùng đức tin đó. Thì trong Hebrew chương 11 câu 13 đó mô tả những anh hùng đức tin đó, họ xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Không? Rất là hay, kẻ khách và bộ hành trên đất. Cho nên cái tư tưởng mà Chúa cho Gia-cốp đã có được đó, tiếp tục truyền cho con cháu của mình, rồi đến hội thánh của Chúa ngài hôm nay chúng ta đều được sự nhận biết đó, là đây không phải là quê hương của chúng ta, đây chỉ là quê hương tạm thời trên đất, nó chóng qua, nhưng đang hướng về quê hương trên trời. Những anh hùng đức tin trong Hebrew chương 11 nhắc nhở đang hướng về quê hương ở trên trời, và mỗi người đó phải nhắc nhở chính mình rằng mình là khách bộ hành ở trên đất, bộ hành trên đất, phiêu lưu. Nhưng mà có cái chữ gặp gỡ, chúng ta để ý, cuộc sống là cuộc gặp gỡ. Ở trong Philip nói rất nhiều về gặp gỡ, cuộc sống là chia sẻ, cuộc sống là từ bỏ, cuộc sống là tồn tại, kiếm tìm hạnh phúc. Rất là hay. Nhưng mà tôi muốn phân tích chút xíu về chữ gặp gỡ. Trong đời sống chúng ta, phải nói rằng chúng ta nhờ những sự gặp gỡ, những cuộc gặp gỡ mà chúng ta được thay đổi. Chúng ta được đổi mới. Nào về vấn đề công ăn việc làm, nào về vấn đề coi như là thuộc linh, chúng ta biết Chúa, vân vân. Thì trong quyển sách này, tác giả mục sư Hàn Quốc đã cho biết rằng ít nhất có 3 cuộc gặp gỡ rất là quan trọng trong đời sống của mọi chúng ta mà chúng ta cần phải để ý. Cuộc gặp gỡ thứ nhất là gặp ân nhân, họ giúp đỡ mình. Giống như chúng ta là người tị nạn, tôi là người tị nạn, tôi nhờ những ân nhân giúp đỡ qua bên định cư ở Canada, nhờ hội thánh tin lành CMA ở tại Edmonton giúp đỡ. Những ân nhân họ giúp đỡ. Nhưng chúng ta cũng gặp những quý nhân là những giáo sư đã dạy chúng ta về kiến thức, kỹ năng để chúng ta có được một cái nghề ổn định để mà sống. Ân nhân rồi quý nhân. Cuộc gặp gỡ đó ai cũng cần hết. Nhưng rồi có một cái cuộc gặp gỡ thứ nhì, đó là tâm hồn kết nối với tâm hồn, tình yêu kết nối với tình yêu. Đó là hai người, nam và nữ yêu nhau, xây dựng tổ ấm, hứa trọn đời sống bên nhau. Cuộc gặp gỡ đó là cuộc gặp gỡ thứ hai. Nhưng còn có cái cuộc gặp gỡ thứ ba là giữa tâm linh và thánh linh. Để rồi Nicodem được Chúa Giêsu nhắc nhở rằng phải được sanh lại, phải được tái sanh. You must be born again. Phải không? Được sanh lại. Cho nên có nhiều người ngày hôm nay đã trải qua cuộc gặp gỡ, gặp ân nhân quý nhân, gặp tâm hồn với tâm hồn, tình yêu với tình yêu, nhưng mà còn thiếu điều thứ ba là tâm linh với thánh linh. Còn thiếu. Và họ nghĩ rằng đủ rồi. Không, chưa đủ. Vì thế cái bổn phận trách nhiệm của chúng ta là người đã trải nghiệm được tâm linh với thánh linh của Chúa đó, thì chúng ta phải giúp đỡ những người đó để họ sớm gặp được Chúa. Thì khi nào chúng ta cầu nguyện, các chị em trong ban thờ phượng có đề cập đến một quyển sách là Kinh nghiệm Chúa, Experiencing God, bởi mục sư Henry Blackaby, mục sư Baptist của chúng ta soạn. Quyển sách đó giúp cho con dân Chúa đọc, nghiên cứu để rồi có một cái kinh nghiệm tâm linh của mình với thánh linh của Chúa. Kinh nghiệm Chúa rất là hay. Cho nên chúng ta hãy để ý, hãy để ý điều đó. Bài hát gặp gỡ Chúa Giêsu chúng ta thường hát đó, gặp gỡ Chúa Giêsu biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Chúa Giêsu đón nhận ơn tái sinh. Ơn tái sinh, cảm ơn Chúa. Điểm thứ hai chúng ta học hôm nay là tăng trưởng nhân cách, từ câu 7 cho đến câu số 14. Tăng trưởng nhân cách. Cho đến khi tất cả chúng ta đều đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, để trở nên người trưởng thành, đạt đến tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ. Như vậy, chúng ta sẽ không còn là trẻ con bị dò dập và cuốn theo luồng gió học thuyết bởi sự xảo quyệt của con người và những mánh khóe lừa dối của họ. Ông bà anh chị em, có ai trong chúng ta nhìn thấy con cái của mình từ lúc được sinh ra cho đến 12 tuổi, rồi mình thấy nó lớn nhanh quá, rồi mình nói: con ơi, con hãy chậm chậm lại, con đừng có lớn nhanh quá, con mà lớn nhanh quá con đi ra khỏi nhà ba mẹ buồn lắm. Có ai nói như vậy không? Chắc cũng có à nha. Nhất là ai đó có một đứa con thôi, đứa con duy nhất, thấy nó lớn nhanh quá buồn, buồn ở trong lòng mà không dám nói ra, mong nó chậm chậm lớn. Thế bà anh chị em, nếu nghĩ như vậy thì nói về cái tình cảm thôi, nhưng mà về cái mong ước trưởng thành về thể chất cũng như mà tâm linh, chúng ta không được quyền nói như vậy. Chúng ta không nên nói như vậy. Chúng ta phải mừng cho con cái chúng ta nó được trưởng thành, nó được lớn. Kinh Thánh trong Luca chương 2 câu 52 mô tả Chúa Giêsu, Chúa Giêsu khôn ngoan, càng thêm thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Nó là cái sự tăng trưởng đầy đủ trong ba phương diện về đức dục, thể dục và trí dục. Cảm ơn Chúa về điều đó. Cho nên chúng ta phải mong ước con cái của mình nó ăn no, nó ăn ngon và nó chóng lớn đấy kìa. Và trong phương diện thuộc linh cũng vậy. Ở đây, con dân Chúa không nên tiếp tục là trẻ con. 5 tháng biết Chúa, 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm phải được trưởng thành, phải là người thành nhân để rồi hướng dẫn người mới. Không thể nào 10 năm, 20, 30 năm mà mình vẫn là trẻ con để rồi có một ai đó mới tin Chúa sau mình lại là người lãnh đạo hướng dẫn mình để được tăng trưởng thì nó kỳ quá. Mình phải tăng trưởng trước, phải không? Cho nên một sư Rick Warren mới đề nghị rằng 5 bước tăng trưởng này, mà 5 bước này đó, 5 bước này chúng ta phải nhìn theo cái mũi tên đó nha, là nó đi xuống đó, có nghĩa là sâu nhiệm đó, thì cái lớp ở trên, giống như là mình nhìn xuống nước như vậy đó, thì cái mặt nước ở trên thì nó là sự hiểu biết, knowledge, rồi đi sâu xuống chút là quan điểm, perspective, sâu xuống nữa là tin quyết, conviction. Tin quyết có nghĩa là sống chết với cái niềm tin của mình. Rồi sau đó đi xuống nữa đó là mình tập tành, mình học hành, thì mình được có kỹ năng, có skills để hầu vị Chúa. Rồi cuối cùng đó, mình qua cái sự hầu vị Chúa, mình được vung sới, mình có kiến thức, có kỹ năng, mình yêu Chúa đầy đủ như vậy, mình có một cái nhân cách, character, nhân cách. Rất là hay. Để chúng ta thấy rằng con dân Chúa phải trải qua những cái bước này. Các em thiếu nhi qua bên kia học về này cũng đang học những điều này để có một cái nhân cách bắt đầu từ hiểu biết lời Chúa. Các bạn trẻ, EM, Mục Sư Linh giúp đỡ huấn luyện trong tuần qua Zoom hay là giảng luận theo từng sách như vậy đó cũng giúp cho từ hiểu biết, cuối cùng là nhân cách. Không thể nào từ hiểu biết đó, rồi ngưng ngay cái chữ kỹ năng. Có kiến thức, có kỹ năng thôi mà không có nhân cách thì không được. Phải có nhân cách. Con người mới nhờ Thánh Linh của Chúa không bạn trẻ. Nhờ Thánh Linh của Chúa chúng ta để ý nha. Câu thánh này tôi để lên trên màn hình này là để so sánh giữa người cũ và người mới như thế nào. Người cũ, công việc của xác thịt thật rõ ràng, đó là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gỗ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, ganh tị, sai xưa, chè chén và những việc tương tự khác. Tôi cảnh cáo anh em như tôi đã từng cảnh cáo, những ai làm các việc như thế sẽ không được hưởng vương quốc Đức Chúa Trời. Như vậy là con người cũ nha. Mà tôi thiết nghĩ rằng chúng ta trước đây, trước khi biết Chúa, mình thấy mình ở trong cái danh sách này nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ đã biết Chúa rồi thì xin Chúa cho những cái điều này nó phải mất đi, biến đi, để thay thế vào trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. Và không có luật pháp nào cấm các điều đó. Đây là bản truyền thống hiệu đính. Các bạn cho em để ý cái chữ này. Trong Kinh Thánh có một vài chỗ viết với cái chữ giống giống như cái ý này. Những việc tương tự khác. Hãy để ý cái đó em. Rồi có một chỗ khác tựa như điều ác. Có một chỗ khác đó là hình thức gian ác. Thì cái chỗ đó chúng ta phải hiểu rằng Kinh Thánh dạy chúng ta nguyên tắc để sống. Có những điều đó không có ghi rõ ra từng chữ như ở trong câu 19 của Galati này. Nếu mà không có ghi rõ ra từng chữ đó, rồi có những người nói là Kinh Thánh không có nói điều này cho nên tôi tự do làm, tôi muốn làm sao cũng được. Không, mình phải nắm cái nguyên tắc. Mà cái nguyên tắc đó là những cái điều này. Và những cái gì mà nó gần gần giống như vậy, Kinh Thánh dùng cái từ là việc tương tự khác. Nó giống giống như vậy. Thì hãy nhớ vào cái nguyên tắc để mà áp dụng. tựa như điều ác thì hãy nhớ cái nguyên tắc để mà áp dụng. Hình thức gian ác thì phải dựa vào cái nguyên tắc để mà tránh xa. Thành ra cái chỗ đó, cái chỗ chúng ta cần để ý. Vì cũng có một số người, cũng có một số bạn trẻ lý luận rằng chỗ này Kinh Thánh không có nói, cho nên tôi tự do làm. Vì thế chúng ta phải trở lại cái chỗ nguyên tắc thuộc linh, để rồi để ý rằng, nhắc nhở những người đó hay các bạn trẻ tương tự hay là tựa như thì phải tránh xa. Phải tránh xa. Khi chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh, chúng ta thấy Abraham cầu nguyện xin Chúa giúp cho Lot, mà mình thấy là cầu nguyện thật là tha thiết, cảm động lắm nếu mà chúng ta đọc kỹ câu chuyện. Bởi vì Chúa kể Abraham như là bạn của Ngài, cho nên Chúa muốn cho Abraham biết rằng là Ngài định hủy diệt thành Sodom và Gomorrah. Abraham nghe nói sợ, bởi vì tại nơi đó có đứa cháu của mình là Lot. Thì Abraham cầu nguyện là Chúa, nếu mà ở nơi đó có những người công bình, nhiều công bình, không lẽ Chúa hủy diệt họ hết sao? Thì ông cầu xin từ con số nhiều là 50, 40, 30, 20, 10. Cuối cùng rồi đó, ông cầu xin là Chúa xin đừng có giận con cầu xin một lần nữa. Nếu lỡ ở trong Sodom Gomorrah có 10 người công bình thì Chúa có hủy diệt cái thành Sodom Gomorrah không? Đức Chúa Trời phán: không, nếu tìm được 10 người công bình, Chúa giữ lời hứa. Cuối cùng Kinh Thánh cho biết Chúa vẫn hủy diệt Sodom Gomorrah. Tại vì sao? Tại vì không tìm được 10 người công bình. Gia đình Lót bao nhiêu người? 2 vợ chồng, 2 cô con gái, có 4 người thôi. 2 vợ chồng, 2 cô con gái. Và Kinh Thánh cho biết 2 cô con gái này cũng là chưa có chồng. Có nhiều người lộn gia đình Lót với gia đình Noe. Gia đình Noe tới 8 người thôi. Gia đình Lót có 4 người thôi. Mà cuối cùng rồi vợ của Lót tiếc nuối quay trở lại, cho nên hóa thành từng muối, cho nên còn có 3 người. Nếu mà Sodom Gomorrah có được 10 người thì dựa vào 10 người đó Chúa giữ lời hứa không có bị hủy diệt, mà tìm không ra. Mình đọc tới đó mình thấy ôi thật là buồn, tiếc quá. Xin Chúa giúp cho chúng ta, để rồi trái Thánh Linh giúp cho con dân Chúa trở nên một cái nhân cách tốt này đó được lan rộng, được lan rộng, để rồi mọi người bắt đầu có thể ảnh hưởng đến, mà cái đời sống đó ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh, nhiều người xung quanh. Người công bình càng có nhiều hơn thì giúp cho cái cộng đồng nơi đó được sự ban phước của Chúa rất là nhiều. Rồi trở lại hình này, thì cái chỗ này là cái chỗ nhắc nhở chúng ta phải có sự gặp gỡ để rồi được cái tồn tại kiếm tìm hạnh phúc. Một đời sống mà Chúa biến đổi chúng ta để có được một cái nhân cách như ở trong Galati chương 5 câu 22 đó, yêu thương vui mừng bình an đó, là phải nói rằng một đời sống hạnh phúc. Mà có yêu thương, có vui mừng, có bình an mà hạnh phúc lắm, phải không? Dạ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hãy trân quý điều mà Chúa giúp mình được đổi mới. Con người vẫn tiếp tục chạy tìm hạnh phúc. Sáng hôm nay trong thời giờ cầu nguyện thì tôi chia sẻ ở trong Thi Thiên thứ 23, thì chúng ta nhớ ở trong câu 6 đó: quả thật trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Trong nguyên văn tiếng Hy Bá Lai đó, nó không phải là theo đâu, không phải là follow, mà là săn đuổi, pursue. Pursue là săn đuổi. Phước hạnh sẽ săn đuổi theo người con dân Chúa khi người đó có được một cái cuộc gặp gỡ đúng đối tượng là Đức Chúa Trời của mình. Điểm thứ ba chúng ta học ở đây: tăng trưởng trong Đấng Christ. Nhưng Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện, hướng đến Đấng Christ là đầu. Hướng đến Đấng Christ là đầu. Mà chị em đã nghe được lời Chúa ở trong Khải Huyền từ chương 1, chương 2, chương 3, hôm nay chương 7, câu 9, câu 16. Ông bạn chị em nghe hôm nay đó, bạn chị em có để ý là cái chữ chiên con được lặp lại mấy lần không? Từ câu 9 đến câu 16, chữ chiên con được lặp lại mấy lần? Chiên con chỉ về ai? Chúa Giêsu, Đấng Christ, Đấng chịu sức dầu. được lặp lại 4 lần. Thường một điều gì đó mà lặp lại 3 lần rồi thấy là rất là chắc chắn rồi đó. Quả thật, ta phán cùng ngươi, vân vân. Truly, truly. Ở đây chúng ta thấy là được lặp lại nhắc nhở chiên con tới 4 lần ở trong cái câu kinh thánh đó. Cho biết là điều chắc chắn con dân Chúa sẽ ứng hầu trước chiên con là tòa án đấng Christ, hay là kế đến là tòa án trắng, để nhận sự ban thưởng hay là sự phán xét, đoán phạt. Chắc chắn điều đó xảy ra. Xin cảm ơn Chúa, chúng ta biết chiên con là Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đang thờ phượng Đức Chúa Trời Ba Ngôi và đang tôn vinh chiên con là Chúa Jesus Christ. Như vậy, chiên con, Đức Chúa Jesus Christ nhắc nhở chúng ta như thế nào? Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả. Vì ngoài ta các con không làm gì được. Nhưng mà anh chị em thuộc câu kinh thánh này theo bản truyền thống thì là ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta các ngươi không làm gì được. Cả hai đều cùng một cái ý đó. Nhưng mà ở trong câu kinh thánh này chúng ta biết là Chúa Sư nói rằng Đức Chúa Cha là người như thế nào, trong cái vai trò gì? Đức Chúa Sư là cây nho và chúng ta là nhánh nho, cành nho, thì Đức Chúa Cha là gì? Cha ta là người trồng nho. Trồng nho. Cảm ơn Chúa. Giống như là cái nguồn đến từ Đức Chúa Cha. Trở lại hình này, như vậy chúng ta đã hiểu rõ phiêu lưu ha, đời sống con người là khách bộ hành trên đất. Chúng ta thấy cái sự cần thiết của gặp gỡ Chúa, rồi chúng ta phải có một cái trải nghiệm hạnh phúc, phước hạnh ở trong Chúa. Nhưng mà ở trong cái phần thứ ba này đó, tăng trưởng trong đấng Christ đó, nhắc nhở chúng ta đó, phải là người biết chia sẻ. Nhắc nhở chúng ta phải là người biết từ bỏ. Biết chia sẻ và biết từ bỏ. Người thiên quốc đó, là người biết ban cho. Ban cho thì giờ, ban cho tiền bạc, ban cho tình thân, mối liên hệ. Nhưng mà người thiên quốc cũng được sự nhắc nhở trong Philip chương 3 câu 4 câu 12 là phải biết từ bỏ. Phải biết từ bỏ. Phải quên đi những sự ở đằng sau. Quên đi những sự đó thuộc về thất bại, tội lỗi, đau buồn. Quên đi. Bởi vì Chúa đã thứ tha. Mình hãy quên đi. Đừng có giữ nó trong tâm trí. Nhưng mà không có ngồi đó. Quên là không có ngồi đó. Nhưng phải hướng về ở phía trước. Bươn theo sự ở đằng trước. Phước hạnh đang chờ đợi mọi con dân Chúa. Hebrew còn nhắc nhở từ bỏ là hãy quăng mọi tội lỗi vấn vương và những gánh nặng. Hãy từ bỏ, quăng bỏ đi. Đó là những điều mà chúng ta được sự nhắc nhở. Cho nên tôi thích cái hình này. Bởi vì nó tóm lại đời sống của chúng ta có được câu trả lời cuộc sống là gì trên đất. Mỗi một người theo cái tuổi tác khác nhau. Hãy biết rõ mình là khách bộ hành trên đất. Phiêu lưu, giống như Jacob nói. Phải có cuộc gặp gỡ thuộc linh. Phải biết chia sẻ. Phải biết từ bỏ. Và phải thể hiện một đời sống hạnh phúc. Phước hạnh ở trong Chúa. Tôi muốn kết thúc bài giảng hôm nay. Hôm nay giảng ngắn. Người được nhớ đến hai nhân vật này. Các bạn chị em chắc chắn là biết tên rồi. Người trong cái hình đen là Abraham Lincoln. Và người trong cái hình màu đó là John F. Kennedy. Thì một tài liệu tôi đọc trong tuần qua thì người ta so sánh hai nhân vật này là như vậy. Thì nói rằng đây là hai vị cố tổng thống Hoa Kỳ mà người Mỹ thương nhớ nhiều nhất. Ngưỡng mộ nhiều mà thương nhớ nhiều. Và khi mà phân tích ra đó thì hai người này có nhiều sự khác biệt, nhưng cũng có điều giống nhau. Sự khác biệt là Lincoln xuất thân trong một gia đình nghèo. Nếu nói về tín ngưỡng thì là người Baptist, cha mẹ là người Baptist giống như hội thánh Baptist của chúng ta. Là một người thuộc về đảng Cộng Hòa. Và tuổi khi chết đó, bị ám sát đó, là 56. Còn Kennedy xuất thân trong một gia đình giàu có, dòng họ Kennedy vẫn giàu có đến ngày hôm nay. Thuộc về đảng Dân Chủ, là một người Công giáo La Mã, mà khi chết là 46 tuổi. Kennedy là vị tổng thống thứ 35 của nước Mỹ. Lincoln là vị tổng thống thứ 16 của nước Mỹ. Họ có nhiều điểm khác nhau đó, nhưng một điểm giống nhau của họ đó là họ bị ám sát, chết. Và hai người bị chết vì cái viên đạn bắn vào đầu của mình. Lincoln cùng vợ đi xem một cái chương trình trình diễn âm nhạc. Ông đã hoàn tất nhiệm kỳ 4 năm rồi, ông tái nhiệm kỳ. Và trong cái năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai đó, ông ngồi trong buổi trình diễn âm nhạc, thì kẻ mưu sát đến và bắn vào đầu của ông, chết tại chỗ, 56 tuổi. Kennedy chưa xong cái nhiệm kỳ 4 năm, mới vừa xong 3 năm chuẩn bị kết thúc năm thứ tư có thể tranh cử nhiệm kỳ kế đến, đến ở tại cái vùng Dallas của chúng ta ở đây, downtown đó, để mà tham dự một cái cuộc vận động về quyên góp. Thì ngồi trên chiếc xe, phu nhân ngồi bên cạnh, Jacqueline ngồi bên cạnh, và bị tên sniper từ trên cái building đã canh và bắn cũng ngay cái đầu, chết. Cả hai có nhiều điều khác nhau, nhưng cái giống nhau của họ là bị ám sát. Tại sao dân Mỹ thương tiếc hai người này? Bởi vì hai người này đang phục vụ tổ quốc, quốc gia của mình mà bị ám sát, cho nên họ thương tiếc. Nếu mà kể công đó là công của Lincoln nhiều hơn nữa, hơn công của Kennedy. Nhưng mà cả hai chết trong lúc đang phục vụ quê hương, quốc gia, tổ quốc. Tôi nghiên cứu thêm thì họ cho biết là có hai vị tổng thống khác cũng chết vì bị ám sát nữa, nhưng mà không được nhắc đến nhiều bằng hai người này. Và cái bài viết này kết thúc nói rằng nếu hai người này không bị ám sát, có thể họ cũng chỉ là một trong những vị tổng thống như các tổng thống khác. Nhưng bởi vì họ bị ám sát, họ hy sinh, cho nên họ được nhớ nhiều. Thưa bạn chị em, liên tưởng điều đó đến hình ảnh Chúa Giêsu của chúng ta. Kinh Thánh cho biết rằng Chúa Giêsu phán như vậy, Phúc Âm Giăng chương 10 câu 11: Ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Chúa Giêsu xuống thế làm người ngày Giáng sinh để làm gì? Để chịu chết. Vì chiên, vì bầy chiên, vì con dân của Chúa, vì chiên mình phó sự sống mình. Ngày Giáng sinh để rồi chịu chết, để rồi chúng ta được sống. Chúa làm một điều thật là tuyệt vời. Nếu không, chúng ta sẽ ở mãi mãi trong cái sự hư mất đời đời và sẽ rơi vào trong cái chỗ là hồ lửa đời đời. Lý do đó không lẽ không đủ để chúng ta tưởng nhớ Chúa Giêsu mình sao? Quá đủ, đầy đủ mà con dân Chúa vẫn quên. Bởi vì thế mà hội thánh của Chúa nhiều hệ phái biệt riêng Chủ nhật đầu tháng là Chủ nhật tiệc thánh để chúng ta nhớ đến sự hy sinh cao cả của Chúa. Cho nên mọi anh chị em tin theo Chúa, mọi anh chị em lơ là trong sự thờ phượng Chúa một cách riêng tư. Chúa đấng tôi yêu thương, Chúa đấng tôi thờ phượng mà rất là lơ là, nguội lạnh, kể cả thiệt thánh cũng không tham dự, bạn cho em thiếu sót rất nhiều. Hôm nay chúng ta học tăng trưởng trong Christ, tăng trưởng tâm linh, phải kết nối thuộc linh với Chúa. Tăng trưởng nhân cách, Chúa muốn đổi mới chúng ta. Tăng trưởng trong đấng Christ, Chúa muốn chúng ta nhớ đến Ngài, yêu Ngài, hầu việc Ngài. Philip chương 2 câu 5: Hãy có đồng một tâm tình hay là tâm trí như đấng Christ đã có. Và tâm tình đó là quên mình, hạ mình, hòa mình và bỏ mình. Amen. Chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho nhau. Để rồi nhìn lại trong những năm qua theo Chúa đến giờ phút này, sự tăng trưởng trong đấng Christ của chính mình như thế nào rồi? Nếu cần làm lại từ đầu thì phải nhận thức rằng đời sống chóng qua, mình là một kẻ bộ hành trên đất, một người phiêu lưu giống như Gia-cốp đã nói. Chính cần có sự gặp gỡ, gặp gỡ Chúa để rồi biết ban cho, biết chia sẻ, biết từ bỏ và thể hiện một đời sống vui thỏa trong Chúa cho đến khi được Chúa gọi về. Kính lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi, cảm ơn Chúa cho chúng con có được lời hàng sống của Chúa trong Chủ nhật thứ nhì của đầu năm mới. Mỗi một đoạn kinh thánh, mỗi một sứ điệp chúng con được học hỏi hàng tuần, Chúa có một nguyên tắc thuộc linh dạy dỗ chúng con. Xin giúp chúng con nhớ, chúng con yêu mến cứu Chúa của chúng con đã xuống thế làm người và đã chịu chết vì tội lỗi của chúng con. Chúng con sống và sống một cách đắc thắng, sống kết quả cho thiên quốc của Ngài. Trong vòng ông bà anh chị em chúng con trong phòng nhóm này hay tại nhà, cần được sự thăm viếng của Chúa Thánh Linh, xin Chúa giúp cho. Có sự hứa nguyện để quyết sống cho Christ, quyết sống cho Chúa Giêsu kể từ ngày hôm nay, xin Chúa giúp cho. Để cho anh chị em chúng con cùng nhau làm vinh hiển danh Chúa từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu chúng con tái lâm. Con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta đọc lời cầu nguyện.